Kính thưa ông bà anh chị em, bài đọc thứ nhất kể lại chuyện ông tổ phụ Abraham đã bị Chúa thử thách, và ông ta đã trải qua cái cuộc thử thách đó một cách tốt đẹp như thế nào. Abraham không có con cái gì cả lúc bấy giờ, và ngày xưa đó thì cần phải có con để mà nối dòng và nhiều chuyện khác nữa. Abraham đã có con, nhưng mà con do một người nô lệ, một người vợ không chính thức. Thế thì cuối cùng Chúa đã ban cho ông ta người con là Isaac. Thế nhưng mà trong khi mà Isaac còn nhỏ, còn trẻ, đang đầy những hy vọng, thì Chúa lại ra lệnh cho Abraham là hãy đưa đứa con đó, đứa con duy nhất của người đó, đứa con yêu dấu của người đó. Sách Thánh nhắc đi nhắc lại cái kiểu đó để cho thấy rằng cái hy sinh mà Chúa đòi của ở Abraham là rất là lớn. Thế nhưng mà ông ta không ngần ngại, tin lời Chúa, vâng theo ý Chúa và đưa con đi để sát tế cho Chúa. Nhưng mà câu chuyện đã cho thấy rằng là Chúa không để xảy ra chuyện đó. Chúa đã sai thiên thần đến ngăn cản cái chuyện mà Abraham sát tế đứa con. Và Ngài nói rằng ta đã thấy là ngươi sẵn sàng hy sinh cho ta, cho nên ta sẽ bồi đắp cho ngươi nhiều hơn nữa. Người con này Isaac sẽ trở thành tổ phụ của một dân rất là lớn. Thế thì chúng ta thấy rõ là Thiên Chúa luôn luôn có cái kế hoạch của người. Vấn đề như Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai là phải tin vào tình yêu và ý định tốt đẹp của Chúa đối với chúng ta. Dù bị thử thách, dù gặp khó khăn cách mấy, chúng ta vẫn phải tin rằng Chúa là tình yêu và Chúa yêu thương chúng ta thật sự. Cho nên mọi sự Chúa làm cho chúng ta đều là do Chúa thương yêu chúng ta. Vì thế cho nên cần phải luôn luôn dục lòng tin vào tình yêu của Chúa. Mặc dù cuộc đời nó xoay chuyển thế nào đi nữa thì Chúa vẫn thương yêu chúng ta. Đó là điều Thánh Phaolô nhấn mạnh. Nếu Chúa đã yêu thương chúng ta đến độ đã không khước từ chính người con của mình vì chúng ta, Thiên Chúa để cho Chúa Giêsu phải chết, và chết một cách nhục nhã như chúng ta biết, chỉ vì thương yêu chúng ta, vì phần rỗi của chúng ta. Và riêng đối với người con thì Chúa sẽ cho Ngài sống lại để bù đắp lại cái hy sinh mà Ngài đã chấp nhận thi hành ý muốn của Cha Ngài. Còn đối với chúng ta đấy, thì cái sự chết của Chúa Giêsu cũng lại làm cho chúng ta được tham dự vào cái sự sống lại của Chúa. Thế thì tôi nghĩ rằng là bài ý tưởng chính của Thánh lễ hôm nay á, là tin vào tình yêu của Chúa và biết sống lời của Người. Lời của Người luôn luôn cho chúng ta thấy được Chúa là tình yêu. Mặc dù cuộc đời nó xoay vần, dù cuộc đời bị thử thách mấy đi nữa thì Chúa vẫn thương chúng ta. Và cái bằng chứng Chúa thương chúng ta đó là Ngài đã hy sinh chính con của Ngài để cho Chúa Giêsu chết vì chúng ta. Và cái chết đó không phải là cái cuối cùng. Đối với Chúa Giêsu, Ngài sẽ sống lại, tức là Ngài đã sống lại thật sự. Và đối với chúng ta thì cái sự sống lại của Người đó cũng là bảo đảm cho chúng ta. Dù chúng ta có chết thì chúng ta cũng sẽ sống lại như Chúa Giêsu. Cho nên Thánh Phaolô đã nhấn mạnh cái điều này. Đến như con một, Chúa cũng hy sinh vì chúng ta, cho chúng ta, thì có chuyện gì mà Chúa lại không ban cho chúng ta? Cho nên thì điều quan trọng là mình phải luôn luôn dục lòng tin vào tình yêu của Chúa, và không phải chỉ nghĩ rằng Chúa quyền phép thì Chúa làm mọi sự theo ý của Ngài. Không phải. Và cái ý của Ngài tất nhiên là thương chúng ta, là tìm mọi cách để cho chúng ta được hưởng nhờ cái tình yêu của Chúa. Do cái lòng tin mà chúng ta chấp nhận cái tình yêu đó, chúng ta cầu xin Thánh Giuse. Thánh Giuse trong cuộc sống của Ngài cũng gặp rất nhiều những cái thử thách, những cái khó khăn, nhưng mà Ngài đã luôn luôn trung thành với sứ mệnh Chúa trao đối với Chúa Giêsu và đối với mẹ Maria. Chúng ta cầu xin Thánh Giuse giúp chúng ta, đặc biệt trong tháng này, làm sao sống để mà đáp lại tình yêu của Chúa, xứng đáng với những gì Chúa đã làm cho chúng ta, như Thánh Giuse đã làm. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta, chắc chắn hoàn cảnh cuộc sống mỗi người một khác, nhưng mà trong mọi nơi mọi lúc chúng ta không chỉ sống như một con người bình thường, biết dùng trí khôn, biết dùng ý muốn của mình, như một con người đại khái là không có đạo hay là những người không có lòng tin, mà chúng ta ngược lại phải sống như người tín hữu của Chúa, nghĩa là xếp đặt cuộc đời của mình trong cái lòng tin vào Chúa, nhất là tin vào tình yêu của Chúa đối với chúng ta một cách cụ thể. Dù là những cái hoàn cảnh bên ngoài có thể như nó nói ngược lại, nhưng mà chúng ta hãy cứ coi đó như là những cái cám dỗ của xác thịt, của tính tự nhiên, và nhất là của ma quỷ, để chúng ta đừng có theo những cái suy nghĩ riêng tư đó, mà phải theo lòng tin, mà tin rằng Chúa thương chúng ta giữa ngay những cái đau khổ, những cái khó khăn, những cái trái ngược của cuộc sống. Chúa thương chúng ta, và cuối cùng cái tình thương đó, nếu chúng ta biết thật sự chấp nhận tình yêu đó, thì chắc chắn tình yêu đó sẽ mang lại cho chúng ta cái điều hay, điều tốt, điều đẹp đẽ, không những là phần hồn mà ngay cả phần xác nữa. Chúng ta trông cậy vào lời bầu cử của Thánh Giuse, xin Thánh Giuse giúp chúng ta biết bắt chước Ngài trong mọi hoàn cảnh, luôn luôn nghĩ đến cái bổn phận của mình đối với Chúa, luôn luôn nghĩ đến cái trách nhiệm Chúa trao cho mình trong cuộc sống, để mà mình thi hành như chính Thánh Giuse đã làm. Và chắc chắn là lòng tin tưởng vào ơn Chúa đó, và cái nhất là cái lòng tin vào tình yêu của Chúa đó, sẽ giúp chúng ta được bình an trong tâm hồn chúng ta, và những công việc chúng ta làm cách này cách khác sẽ đẹp lòng Chúa, và nếu đẹp lòng Chúa là chúng ta thành công.